là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 2 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.
Khai mạc phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gần 200 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên ở Việt Nam tiêm vaccine phòng COVID-19.
Từ ngày mai 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Hà Nội xử lý hàng loạt bãi trông giữ phương tiện trái phép quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Hang Sơn Đoòng của Việt Nam, hang động lớn nhất thế giới xuất hiện trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Mỹ bổ sung nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý súng đạn tại nước này.
Phần Lan thận trọng về việc có nộp đơn gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong vài tuần tới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng cho biết, phiên họp này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, những điểm nhấn quan trọng, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp cho năm 2022, thảo luận xem xét khen thưởng bậc cao theo quy định của pháp luật. Phát biểu kết luận phiên họp thứ hai, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021, cùng với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm, chúng ta phải thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất như tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, và đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19 với chủng Delta lây lan mạnh. Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi tích cực, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân được đảm bảo, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thủ tướng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các phong trào thi đua đã được hưởng ứng trong toàn dân, qua đó phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển đất nước. Công tác thi đua khen thưởng được tổ chức thực hiện hiệu quả, sát với thực tế, đúng quy định. Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng đã chú trọng việc khen thưởng đột xuất, hướng mạnh về cơ sở và trực tiếp đối với những cá nhân, đơn vị có các thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Về nhiệm vụ năm 2022, đề nghị tiếp tục kiện toàn bộ máy thi đua khen thưởng các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương pháp làm việc, đào tạo đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ năng lực, phẩm chất, tiếp tục nỗ lực sáng tạo, thực hiện các phong trào có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tổ chức tổng kết, hệ thống lại, đánh giá sâu sắc toàn diện các phong trào thi đua để có thêm kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, thiết thực và hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với tình hình, phù hợp với nhiệm vụ cụ thể theo từng thời gian. Thời điểm để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất, hiệu quả, tránh bệnh hình thức. Về những nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, công tác thi đua, khen thưởng tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cấp ủy các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 và các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng lưu ý trong nhiệm kỳ này, các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn hộ dột nát tại 74 huyện nghèo trong cả nước bằng nguồn lực nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, kịp thời, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và chống tiêu cực.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về phần lớn các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cao nhất, tốt nhất cho các nội dung bảo đảm chất lượng trình Quốc hội. Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh đây là một quyết sách đúng đắn kịp thời, đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện báo cáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết 42 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, không mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi và đối tượng áp dụng. Theo báo cáo của Chính phủ, đến hết năm 2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được trên 380.000 tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, nợ xấu chưa được xử lý theo nghị quyết 42 vẫn ở mức cao với hơn 412.000 tỷ đồng. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi. Dự kiến phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bế mạc vào ngày 26 tháng 4. Thưa quý vị các bạn, chiều nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolás Hernández Gulen, đến chào xã giao và trao đổi thảo luận tình hình phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Cuba. Chúc mừng đại sứ Cuba nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 7 năm 2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác, ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam-Cuba. Đây là mối quan hệ đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng trong hơn 60 năm qua, là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục vun đắp. Chia sẻ về định hướng phát triển xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, giữ vững danh hiệu thành phố vì hòa bình, Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với thành phố La Habana và các địa phương của Cuba, trên cơ sở phát huy các kết quả hợp tác đã đạt được cũng như mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực mới, nhất là về y tế, dược phẩm, dệt may, da giày, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa và mở rộng giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, thông qua ngài đại sứ Cuba tại Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi lời mời đồng chí Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana cùng đoàn đại biểu cấp cao của thành phố La Habana sớm sang thăm Hà Nội và thời gian thích hợp. Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Gulen cảm ơn sự đoàn kết ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba, đặc biệt trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đã ủng hộ thành phố La Habana 2.000 tấn gạo. Thống nhất với những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Gulen khẳng định sẽ nỗ lực để củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Cuba trong thời gian tới.
Hôm nay tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam Expo năm 2022 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương và Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc COCHA tổ chức tọa đàm chính sách trong lĩnh vực Logistics với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang đầu tư ở mọi lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam như dịch vụ, logistics, tài chính, may mặc, xây dựng, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động địa phương, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, xuất khẩu phát triển, góp phần chuyển đổi cơ cấu. Ngoài ra, Hàn Quốc hiện còn là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD trong năm 2021. Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực Logistics trong bối cảnh hiện tại cùng với các biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao phát triển trình độ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực Logistics, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tin từ Bộ Tài chính, cơ quan này vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Dự kiến nghị định sẽ được Chính phủ xem xét ban hành trong tháng 4 năm 2022. Cụ thể, việc gia hạn nộp thuế sẽ áp dụng cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo. Theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 được gia hạn khoảng hơn 125.000 tỷ đồng.
Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban công tác vay vốn quý 1 và tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các hoạt động ủy thác cho vay thông qua các ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đang quản lý và khai thác các nguồn với số tiền trên 7.300 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ nguồn vốn thành hội trực tiếp quản lý là trên 11 tỷ 600 triệu đồng cho trên 1.100 người vay. Các hoạt động ủy thác vay vốn thông qua ngân hàng chính sách trên 6,3 tỷ đồng cho trên 134.000 phụ nữ được vay, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Ngoài ra, thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ngân hàng khác với số tiền trên 1.000 tỷ đồng đã hỗ trợ nhiều phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng một số sản phẩm kẹo sô-cô-la nhãn hiệu Kinder của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella SPP và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin nêu trên tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm, thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ phát động chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022 mang thông điệp về vaccine mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau lễ phát động, ghi nhận tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay, gần 158 em học sinh lớp 6 thuộc trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long là những trẻ em đầu tiên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Vaccine các em được tiêm hôm nay là Moderna do Úc tài trợ. Toàn tỉnh có 181.197 trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, trong đó có 39.953 trẻ em hoãn tiêm do đã từng mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng. 13.308 trẻ em cẩn thận trọng khi tiêm chủng. Một số phụ huynh và học sinh chia sẻ.
Con vui là tại vì là con đã tiêm được một mũi vaccine và con có thể phòng được dịch Covid ạ.
Lúc đầu thì em hơi run, về sau thì càng không run nữa bởi vì không đau và cái này cũng là tốt cho mình ạ.
Bản thân tôi bây giờ là có hai con đều là ở dưới cái mức tuổi là từ 5 đến 12 tuổi và tôi cũng đều ủng hộ cho các con đi tiêm hết. Nhà trường và y tế của tỉnh của Ninh mình ấy thì cũng có tuyên truyền và gửi đến bậc phụ huynh chúng tôi rất là nhiều những cái công văn, những thông tin là cần thiết chuẩn bị cho các con trước khi tiêm và sau khi tiêm như thế nào.
Trước đó, các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật bổ sung kiến thức cho các học viên về chẩn đoán và xử trí phản vệ theo quy định của Bộ Y tế. Thầy thuốc đã được cập nhật bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi, chuẩn bị tốt nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng, góp phần đảm bảo an toàn cao nhất khi triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cho biết đã có công văn gửi các địa phương để sẵn sàng các kế hoạch triển khai tiêm trên diện rộng cho trẻ em tùy theo lượng vaccine về Việt Nam. Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lấy ý kiến của các phụ huynh trong việc đồng thuận tham gia tiêm cho trẻ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin.
gần 1 triệu liều vaccine đã về Việt Nam. Chúng tôi đã phân bổ cho các tỉnh, thành. Quảng Ninh là cái nơi mà sẽ là khởi động đầu tiên. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì các tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai tiêm hết gần 1 triệu liều vaccine này. Và thời gian tới, từ 7 đến 10 ngày thì cái lô thứ hai cái vaccine này với hơn 1 triệu liều nữa cũng sẽ về. Và cái sự cam kết của chính phủ Úc đó là khoảng 7,2 triệu liều vaccine, kể cả Moderna lẫn Pfizer cũng sẽ về sớm để có thể tổ chức tiêm chủng cho các cháu. Trong thời gian đó thì cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận viện trợ của một số nước, ví dụ như Hà Lan và các tổ chức quốc tế, cố gắng làm sao đảm bảo cái kho vaccine phục vụ cho công tác tiêm chủng cho các cháu một cách đầy đủ nhất.
Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022 và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan tổ chức ở trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
Tiếp tục là phần tin. Toàn thành phố tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19 và tập trung cao điểm cho tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2022 diễn ra từ ngày mai 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 là hai nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng nhấn mạnh tại giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm 30 quận huyện, thị xã và xã phường thị trấn diễn ra sáng nay. Theo Sở Y tế Hà Nội, tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận gần 16.600 ca mắc, 3 trường hợp tử vong, trung bình ghi nhận 2.371 ca bệnh một ngày, giảm gần 66% so với kỳ báo cáo trước. Sở Y tế với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác An toàn thực phẩm thành phố đã và đang thực hiện theo phân nhiệm làm tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh hai nội dung quan trọng trên đều liên quan đến sức khỏe người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng yêu cầu toàn thành phố không được chủ quan lơ là phòng dịch, nhất là khi số ca mắc COVID-19 đã giảm. Các địa phương và sở ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng dịch COVID-19 của Trung ương và thành phố, thích ứng an toàn, phục hồi kinh tế, giải quyết an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Toàn thành phố đẩy nhanh tiêm chủng mũi 3, chú trọng đến các đối tượng người nguy cơ cao nhất là người trên 65 tuổi và chuẩn bị tiêm chủng an toàn vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các địa phương cần chủ động linh hoạt phòng dịch theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời hỗ trợ các nhà trường duy trì tổ hỗ trợ phòng chống dịch tại các trường học. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhưng tập trung cao điểm vào tháng hành động an toàn thực phẩm với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Các sở ngành và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng các địa phương và các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tuyên truyền các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, giáo dục trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Đặc biệt, toàn thành phố tập trung thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tăng cường giám sát hậu kiểm tại các địa phương mà cụ thể thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề, bếp ăn tập thể, chợ, siêu thị, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, nâng cao sức khỏe nhân dân. Hôm nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 325 ngày 14 tháng 4 năm 2022 về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 142. Cụ thể, phân bổ đợt 142 gồm 921.600 liều vaccine Moderna tính theo liều 0,25ml do Chính phủ Úc viện trợ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố theo số lượng. Các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế Dự phòng, các Viện Vệ sinh Dịch tễ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố theo phân vùng quản lý. Vaccine Moderna phân bổ đợt này được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi, lớp 6 với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng vaccine theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bưu điện thành phố và Công an thành phố Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, người dân tổ chức có thể đăng ký dịch vụ và trả cước phí chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ tạm giữ tại các điểm phục vụ của Bưu điện thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và lựa chọn một trong ba hình thức: tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả hoặc tiếp nhận và chuyển trả kết quả. Dịch vụ bưu chính này sẽ giúp đảm bảo an toàn, bí mật, nguyên vẹn hồ sơ đúng thời gian theo quy định, đồng thời tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Việc ký kết giữa Bưu điện và Công an thành phố lần này góp phần quy chuẩn hóa việc giải quyết đối với 157 dịch vụ công trực tuyến, trong đó cấp tỉnh là 114 thủ tục hành chính, cấp huyện là 28 thủ tục hành chính và cấp xã là 15 thủ tục hành chính. Trước đó, từ năm 2014, Bưu điện thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hộ chiếu, căn cước công dân, giấy đăng ký xe tới tay công dân theo yêu cầu và được người dân đồng tình ủng hộ. Trong năm 2021, Bưu điện thành phố Hà Nội đã chuyển phát 2,8 triệu lượt căn cước công dân gắn chip cho người dân.
Thưa quý vị các bạn, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2022, sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức diễn đàn chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn. Đây là thông điệp nổi bật của Hội báo toàn quốc năm nay nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động báo chí mạnh mẽ hơn. Phát biểu tham luận tại diễn đàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng chiến lược chuyển đổi số lấy độc giả làm trung tâm có thể giúp thúc đẩy cả doanh thu từ độc giả và doanh thu quảng cáo. Do đó, các cơ quan báo chí cần điều chỉnh kế hoạch quảng cáo dựa trên quan điểm độc giả là trên hết và thu thập dữ liệu độc giả trực tiếp. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.
Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn cho nó phù hợp với cái môi trường chuyển đổi số.
Hiện nay một số cơ quan báo chí mới chỉ dừng lại ở số hóa, chưa phải chuyển đổi thực sự. Vì vậy các cơ quan báo chí cần phải nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này, phải đặt ra chiến lược riêng từng đơn vị, từng cơ quan báo chí và khi có chiến lược tìm hiểu xem công nghệ nào mới mẻ phù hợp. Bên cạnh công nghệ, ba giải pháp được các đại biểu đề xuất để thúc đẩy chuyển đổi số của hoạt động báo chí là bảo vệ bản quyền báo chí, thực hiện thu phí bạn đọc và tổ chức đào tạo, trao đổi nghiệp vụ định kỳ về chuyển đổi số. Chuyển đổi số báo chí không chỉ là câu chuyện của những người làm công nghệ mà phải xuất phát từ chính những người làm báo. Tận dụng được nền tảng công nghệ gắn với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các nhà báo, từ đó có những hướng đi mới bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại. Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho rằng,
chúng ta phải bảo vệ bản quyền để có được bản sắc riêng và người ta chấp nhận trả tiền để các báo điện tử tái đầu tư phát triển nội dung, thì câu chuyện chất lượng báo chí nó sẽ nâng tầm cái nền báo chí Việt Nam.
Thông qua diễn đàn, các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý trong lĩnh vực thông tin truyền thông có cơ hội thảo luận trực tiếp với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từ đó tìm ra một số giải pháp chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan báo chí.
Khai mạc chợ phiên Mường Giao Ba Vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần và nhiều sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Xin chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đợt cao điểm diễn ra trong vòng 1 tháng, từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, nhằm kiềm chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông, nhất là tại thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt quyết tâm không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, lạng lách, đồng thời phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày. Cùng với đó, dịp nghỉ lễ này thường là dịp khai trương mùa du lịch trong năm. Kết hợp với chủ trương dần mở cửa du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh, nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ này sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm tham quan du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm nay. Song theo nhận định của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, mặc dù lượng khách và lượng xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động, tuy nhiên cũng chỉ đạt mức tương đương lượng xe và lượng khách trong thời gian bình thường hoạt động trong thời gian trước dịch và không vượt khả năng đáp ứng của các xe vận hành theo biểu đồ trên tuyến. Do đó, lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, cần có lượng xe dự phòng tăng cường, giải tỏa vào các thời gian cao điểm tại các tuyến có lượng khách đột biến. Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên phương án huy động xe tăng cường, phòng trường hợp nhu cầu đi lại của nhân dân.
Sáng nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý nhiều bãi trông giữ phương tiện, chủ yếu là ô tô trái phép quanh Hồ Hoàn Kiếm sau gần một tháng tái hoạt động không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ngay trong ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý tại chỗ với các trường hợp dừng đỗ sai quy định, đỗ xe quá diện tích, vệ sinh môi trường trên địa bàn tại các tuyến phố trung tâm như Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng. Qua kiểm tra 6 điểm trông giữ phương tiện tại các phường Hàng Trống, Tràng Tiền, Hàng Bạc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 4 điểm trông giữ phương tiện sai phép có hành vi chiếm dụng trái phép hè phố lòng đường.
Thưa quý vị và các bạn, khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trường du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo và phù hợp với xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc lá dân tộc Dao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua. Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2022, hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới được chính thức khám phá năm 2009, một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của 17 quốc gia và lãnh thổ bao gồm Việt Nam, quần đảo Vingreen thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Romania, Thụy Điển, Hy Lạp, Singapore. Thông qua Doodle Sơn Đòn, Google tiếp tục câu chuyện lan tỏa giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế và du lịch Việt Nam sau đại dịch.
Xin chuyển sang phần tin thế giới, Phần Lan sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong vài tuần tới, thông báo của Thủ tướng Phần Lan đưa ra hôm qua. Phần Lan và Thụy Điển là các đối tác gần gũi của NATO, nhưng trước đây chưa từng thể hiện ý định gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ra sắc lệnh hành pháp bổ sung nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý súng đạn tại nước này. Sắc lệnh mới sẽ giúp siết chặt và ngăn chặn nguồn cung cấp các loại vũ khí được sử dụng trong nhiều vụ bạo lực gần đây tại Mỹ.
Iran đã đạt được thỏa thuận với một ngân hàng nước ngoài về việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, thỏa thuận trên liên quan đến tài sản bị phong tỏa, tổng giá trị hơn 7 tỷ đô la Mỹ của Iran. Hiện Iran từ chối công bố danh tính ngân hàng nước ngoài nơi tài sản của Iran bị phong tỏa.
Nhà chức trách Tây Ban Nha đã triệt phá một trang trại trồng cây gai dầu hay còn được gọi là cây cần sa lớn nhất châu Âu. Nhà chức trách cho biết, ban đầu chủ trang trại thông báo trồng cây gai dầu công nghiệp nhưng bị phát hiện xuất khẩu sang Italy và Thụy Sĩ để sản xuất chất cannabidiol là một loại hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong cây cần sa. Ba người liên quan đã bị bắt giữ.
Các băng đảng ma túy Mexico dường như đang ngày càng tăng cường chuyển vũ khí tới Colombia để đổi lấy ma túy. Theo cảnh sát Colombia, các băng đảng ma túy Mexico có mặt ở 11 trên 32 tỉnh ở Colombia. Hiện lực lượng cảnh sát đang nỗ lực làm việc với Mỹ và Mexico để ngăn chặn vũ khí rơi vào tay tội phạm ma túy. Nhà chức trách Colombia lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay cho các vụ bạo lực vốn đã nghiêm trọng giữa các băng đảng ở nước này.
Gần 260 người ở thành phố của miền Nam Nam Phi đã thiệt mạng do mưa lớn chưa từng thấy, gây lũ lụt và lở đất kinh hoàng. Hiện mưa đã hết, tuy nhiên hậu quả hết sức nặng nề và đau thương. Hiện Tổng thống Nam Phi đã đi thị sát thành phố này để kịp thời có biện pháp hỗ trợ các nạn nhân.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 dự kiến sẽ mời 10 nhân vật tiêu biểu của thể thao Việt Nam tham gia rước đuốc ở lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được lựa chọn là người châm đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và trọng tài bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thay mặt các vận động viên và trọng tài tham dự SEA Games 31 đọc tuyên thệ. Bên cạnh đó, 12 gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ cầm cờ đại hội, gồm Trần Hưng Nguyên của bơi lội, Đỗ Thị Ánh Nguyệt của bắn cung, Đinh Phương Thành thể dục dụng cụ, Nguyễn Thùy Linh của cầu lông, Lý Hoàng Nam của quần vợt, Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hào của đua thuyền, Hoàng Thị Duyên của cử tạ, Trương Thị Kim Tuyền của taekwondo, Dương Thúy Vi của ủ su, Nguyễn Thị Tâm của quyền anh và Trần Đình Nam của bencasilat. Bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với lợi thế 1-0 từ trận lượt đi, Man City khởi đầu trận đấu với sự hứng khởi. Trong 45 phút đầu tiên, đội khách đã có 8 cú dứt điểm và có một lần đưa bóng trúng cột dọc của Atletico Madrid. Sang hiệp 2, đội bóng nước Anh chủ động phòng ngự trước sức ép liên tục từ Atletico Madrid. Man City thậm chí không thể có cú dứt điểm nào trong phần lớn thời gian hiệp 2. Những phút cuối trận, cầu thủ của hai bên liên tục va chạm và lao vào nhau. Thậm chí trung vệ Philippe bên phía Atletico đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Foden. Những tình huống này đã khiến thời gian bù giờ của hiệp 2 thực tế đã kéo dài tới 12 phút và Man City đã phải rất vất vả mới có thể ngăn cản được Atletico có được bàn thắng. Trong cuộc, The Citizen đã có vé tiến vào bán kết Champions League mùa này sau khi cầm hòa Atletico Madrid không bàn thắng. Và bán kết, Man City sẽ đối đầu với đội bóng đến từ thủ đô Madrid khác là Real Madrid. Trận bán kết lượt đi diễn ra vào ngày 27 tháng 4 và lượt về là ngày 4 tháng 5. Sau khi có lợi thế với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước Benfica, Liverpool tự tin bước vào trận tứ kết lượt về ở Anfield với đội hình dự bị. Với tâm lý thoải mái, Liverpool đã sớm có được bàn mở tỷ số sau pha đánh đầu của trung vệ Konate ở phút 21. Benfica cũng có những lời đáp trả ngay sau đó. Phút thứ 32, Goncalo Ramos mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đại diện Bồ Đào Nha với cú dứt điểm chính xác. Sang hiệp 2, Liverpool tăng tốc tấn công và chỉ trong 10 phút từ 55 đến 65, Firmino đã tận dụng hai tình huống sai lầm trong khâu bắt việt vị của hàng thủ Benfica để nâng tỷ số lên thành 3-1. Đến thời điểm này, The Cop bộc lộ dấu hiệu chủ quan và hệ quả tất yếu là việc thủ môn Alisson đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau khoảnh khắc ghi bàn của Ramchuk ở phút 73 và Darwin Núñez ở phút 81 bên phía Benfica. Trận đấu ở Anfield kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Đây là kết quả giúp Liverpool vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. The Cop sẽ đối đầu với Villarreal để tìm vé vào chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ mùa giải 2021-2022.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết không mưa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.